rồi sư nói ra, sư trong lòng sư cố gắng nói cho nó khéo, nó hay như nào cho Phật tử khen. Đố Phật tử nhiều tỉnh không? Không tỉnh tâm. Mà từ tâm sư phát khởi lên, sư nói tùy duyên ứng nói, mong rằng Phật tử nghe được lợi ích. Và sư nói nó ra rồi giờ sư buông tâm không, đương nói tâm sư cũng không, không có để so sánh là khen chê gì cả, không đòi hỏi cái đó. Rồi nói qua rồi không đòi hỏi Phật tử khen chê so sánh gì cả, thì cái tâm vẫn rộng ràng. Nói tùy nhiên ứng nói thì đó là trong lúc nói vẫn định, vẫn tịnh. Rồi trong làm việc Phật tử cũng vậy, công việc là làm để tâm thanh tịnh niệm Phật, mà làm việc thì vẫn tịnh. Ta kêu là kêu lần tịnh trong công việc, thanh tịnh trong công việc, hay là tu trong mọi hoàn cảnh đều được hết. Là tu trong động, tịnh trong động, hay là tu trong động là như thế nào? Là mình tu, là tu là gì? Tu để tâm thanh tịnh, thì mình để tâm thanh tịnh mình niệm Phật, thì mình làm gì cũng nhớ niệm Phật, làm để thanh tịnh niệm Phật, đừng so sánh hơn thua phải quấy ai, thì vẫn thanh tịnh. Mà khi Phật tử để tâm thanh tịnh, mình làm, mình ăn, mình nói, mình sống, thì hỏi là an vui hạnh phúc không? An vui hạnh phúc. Nhưng mà không sợ e rằng không được vậy, mình làm mình so sánh à, mình nói ra mình so sánh à, mình thấy ra mình so sánh, mình nghe so sánh à. Đó. Mà tại hồi xưa không biết, thì bây giờ mình học đạo Đức Phật chỉ cho mình rồi, đi con đường Phật là không so sánh, thích đưa lấy bỏ, thì mình cố gắng buông xả rồi niệm Phật. Có hai cái thôi. Khi cảnh đến, mình tiếp xúc rồi buông xả để tâm niệm Phật. Vậy thôi, mà phải buông xả cho được. Còn mình kéo níu hoài là không buông xả được, không giải thoát được. Nha, buông xả để tâm thanh tịnh niệm Phật. Thì bây giờ người ta nói khi mình được tâm thanh tịnh như rồi là sao? Là được phần tự tại vô ngại. Đó. Đức phần tự tại vô ngại là Phật tử niệm Phật thời gian nó nhường nhã rồi thì tự tại vô ngại. Chứ thí dụ thế này, bây giờ mình chịu những lời khen mà mình không thích những lời chê, mình chịu những lời ngọt ngào mà mình không thích những lời sẵn hay nó nặng đó. Thì bây giờ khi mà mình không chịu cái đó rồi, mình gặp là ta nói nặng nó nhẹ chửi bới mình ngại không? Ngại, thấy không? Gặp mà ta nói ngọt ngào mà ta nói sẵn ngại không? Ngại. Thật ra bây giờ khi mình tự tại vô ngại là mình nhập tâm thanh tịnh rồi, ai nói nặng nói nhẹ mình cũng đến mình tâm như như, thấy không? Ta kêu rằng khen không mừng mà ghét không chê, nó nặng không chê, mình để tâm lo niệm Phật. Đó. Thành ra khi mà người ta khen tôi cũng tự tại, không lấy giờ mừng mà thất chế tôi không lấy giờ làm buồn phiền, ha? Tâm tôi lặng lẽ như như thanh tịnh niệm Phật, cái đó gọi tự tại vô ngại, phải không? Tự tại niệm Phật là đứng lên thanh tịnh Phật. Vô ngại là chửi tôi không, cũng không nha, tâm tôi không buồn, mà khen tôi không mừng, mà chê tôi không giận, mà ghét tôi thương lại. Thì vậy đâu có gì đâu, một tự nhẹ nhàng có nhiều đó, phải nghe hoài mà tự nằm nắm thấm cái tâm. Phật tử nghe hoài, có nhân viên nghe để chi, để nhắc nhở mình thấm lần cái tâm ha. Mà thấm lần cái tâm mới tự nhiên cái mình chuyển hóa được. Bởi vậy cho nên á, mấy cổ đức nói rằng á, tôi không cần anh tu nhiều, tôi không cần phải chỉ tu nhiều, nếu có thời gian mà rảnh trang đọc 300 cuốn kinh tôi đi thì tự nhiên tâm mình chuyển hóa làm hiền. Phải sao? Và cái chủng tử lành, chủng tử thiện, chủng tử tốt, nó gieo đàn thức mình hoài, tự nhiên nó chuyển quá. Phải không? Đó. Thật ra bây giờ khi mình nghe hoài, cái là làm thiện biểu mình sửa vậy đó, mình làm vậy đó, thì tự nhiên khi mình đối cảnh rồi, tự nhiên tâm nó chuyển quá, làm được. Nha. Học cái câu tự tại vô ngại. Đó. Khi mình tự tại rồi, mình cứ việc làm, mình vẫn lo niệm Phật cách tự tại, nhẹ nhàng. Rồi ai chửi, mình cũng lo niệm Phật. Ai ghét cũng niệm Phật, ai thương cũng niệm Phật, cứ việc tuần tự niệm Phật nhẹ nhàng thôi, mà là vô ngại. Vô ngại là ta khen không mừng mà chê không giận, cứ nhẹ nhàng mà đi. Thì tự tử nội câu đó là được vậy, là được hạnh phúc ăn vui hay khổ? Hạnh phúc hay khổ? Hạnh phúc có nhiêu nè, cái hạnh phúc mà chưa nói như nghe nè, cái hạnh phúc như vậy ta kêu rằng chân hạnh phúc. Còn mà người nào mà kêu người ta nói là phải giàu sang hạnh phúc, hay con cháu nhiều mà hạnh phúc, hay là để gặp đường tình cảnh hạnh phúc, cái đó không có, không hạnh phúc thiệt. Cái đường giả hạnh phúc, ha, giả hạnh phúc, cái kia là nó sanh diệt, qua rồi nó mất. Còn mình để tâm tự tại vô ngã là tâm thanh tịnh hoài như vậy là chân hạnh phúc thì cái sự nhẹ nhàng thơ thớ mình nó điều hoài, ha, ngày đây mà qua ngày kia qua ngày nọ. Thì tu trì đúng cách rồi, Phật tử được nắm cái chân hạnh phúc đó thì mới thiệt tu, phải tu đúng cách. Còn tu mà mình nay buồn bơi phiền mốt giận bữa kia tức thì không được. Cái đó là mình đổi thay tâm, mình thay đổi với chuyển tâm vô thường, cái tâm còn chấp ngã nặng ha, và nên mình chuyển ha, chuyển từ cái ngã chấp ngã đến cái vô ngã. Chấp pháp ngoài đời đó mình đến là vô pháp ha, vô ngã pháp. Thì như vậy rồi một thời gian là Phật tử được tu là sửa và chuyển hóa mới được, nên sửa chuyển hóa lại cái sự chấp nhất mình buông xả, đừng chấp nhất nữa. Mà sự thật nói tu chúng có gì lạ, cái tu là thông thường lắm. Phật tử nghe nói là ta tu cầu bồi lộ không, thì cầu nó hư sửa là ta kêu tu vậy. Còn bây giờ thí dụ như xe gắn máy, xe Honda đi hay là xe hơi đi, thì người nào mà nó hư cái ít á, nó xẹp cái bánh hay là hư cái bồ lon gì đó, ta kêu là gì, tiểu tu. Còn người nào mà xe hơi nó nhiều quá, Honda nó hư đồ nhiều quá, ta thay đổi nhiều quá, ta kêu gì, đại tu. Có gì đâu, Honda là tu cùng mình, gì mình sửa nhiều một chút thì mình cũng đại tu ra. Bây giờ tâm mình tham sân si nhiều quá, mình khổ não buồn nhiều quá, mình cố gắng tu trì mình sửa lại, thì bắt đầu mình sửa ăn vui hạnh phúc cái gì, một tử đại tu rồi đó. Còn mà sửa đích thì tiểu tu. Có gì đâu, cái chữ tu là thông dụng lắm, tiếng đời vậy thôi à. Bây giờ mình sửa à, mình sửa lần lần chứ địch kết quả. Vậy có phải thiện báo của ta biết trọng tinh thần và biết tiếc tất bóng trong ngày nay đó không? Đó. Vậy thì có phải là nếu mình được về có Phật được, mình được nghe Phật thuyết pháp, mình được khai thị, thì có phải là thiện báo của ta biết trọng tinh thần và biết tiếc tất sát? Nếu mà người nào biết trọng tinh thần, biết tiếc tất sát, mình lo tu trì, mình được về có Phật, thì mình được tự tại vô ngại, mình được nhập, rồi sao mình được thành Phật, mình được báo quý, thì do cái gốc biết trọng tinh thần và biết tiết tất sáng mà ra, phải không? Đó, tự tử hơn nhân duyên. Hôm nay nhờ tổ khai thị mà sư mới trình bày lại cho nó rõ ràng thêm thôi, ha, cho nó rõ ràng thêm thôi, sư khuyến khích thêm thôi. Thì mình bây giờ mình có nên trọng tinh thần, biết tiết tất sáng, mình lo tu trì thì mình về có Phật được là cái một thập phần quý báu, mười phần quý báu vô chừng. Nha, đó. Thì hôm nay cũng có duyên lành, thì sư cũng cố gắng giàu hoàn cảnh gì, sư cũng hẹn với Phật tử là cũng phải sắp xếp đi về đây để trợ duyên vô Phật tử, công một tháng mới bỏ ra một lần đi về đây. Nha, thì Phật tử cũng cố gắng để sắp xếp công việc mà tu trì. Thì sư cũng khen ở một số Phật tử hy sinh. Nha, không lẽ sư nói sư hy sinh từ Tây Ninh mà về đây nói chuyện cho Phật tử nghe. Rồi cũng có Phật tử khác như Thanh Ý từ Vũng Tàu đó chịu khó về đây mấy trăm cây số. Rồi Thiện Phổ từ Phương Lâm nó ráng về đây nó nghe mà pháp. Nha, thì cũng có công lắm, Phật tử xa xa, một số xa xa cũng ráng về đây mà công ăn việc làm mình bỏ. Nên thì mình biết đó là Phật tử biết cho tinh thần ăn. Ha. Bởi sư nói có một số Phật tử cho nên có người đôi khi đi thì bỏ không được tinh tấn. Ha, và sư mới nói khuyên Phật tử nên điều hòa là hạnh phúc. Cho sắc thân này ăn hoài, mỗi ngày cho nó ăn, nhưng mà tinh thần bỏ đói đó. Nửa tháng hay là bây giờ Phật tử đây một tháng mới cho nó ăn lần mà còn không muốn cho nữa. Đói nó phải khổ. Đó, cho nên là mình nghe pháp là cho tinh thần ăn đó. Thấy không? Cái pháp cho thằng ăn nó nông lý mình thơ rồi cho nó ăn được, nó ăn lạc về tu trì nó cho nó ăn thêm. Còn mình mỗi ngày mình biết lo đói cái rồi kiếm cơm lục lọi cũng chết luôn, tìm đủ cách đang lo cho bồ tử, nó vô tử lo là có thể lo sắc thân. Còn tinh thần đó muốn chết, nó kêu gào muốn chết mà không ai lo làm biến. Lâu lâu sắp xếp, bữa đó là sắp xếp được, nhưng mà có công chuyện cha bữa đó bụng cũng bệnh rồi, rồi phải ở nhà để bữa nào mạnh mạnh nó đi. Bữa hết ngày một tháng trời không sắp xếp, và tới ngày đó bắt làm lúa, lượng ngay ngày đó pháp mà nó làm lúa. Lượng ngày đi đó là sắp xếp mà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 10. Có những duyên lành trong Phật pháp là gia đình Phật tử Huệ Ngọc để lập lễ trai đàn, cũng để làm trai tăng cúng cầu siêu cho ông bạn cô Huệ Ngọc. Và cũng là ngày mấy ông Thiện Nam quy tụ về đây để cúng dường bữa ngọ trai cho chư tăng. Và đến giờ này theo thông lệ mỗi kỳ đó, thì sư cũng trợ duyên cho quý Phật tử để tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật. Và tưởng rài á, sư giảng Phật tử về cuốn ngữ lục của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, thì trong đó thì ngài dẫn giải và đưa mình đến sự giải thoát khỏi đau khổ trên thế gian, và đưa mình đến khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Mình biết rằng gốc của sự tu trì đó là làm sao mà hết sanh tử luân hồi và hiện tại thì không còn đau khổ nữa. Thì tu đúng cách vậy rồi thì mới lợi ích mình hiện tại và về sau này. Thì những bài pháp trước đó, Phật tử nắm ý chỉ được thì cũng đều nằm ở trong cái khuôn khổ đó cả. Về cái này sư xin giảng trước đó, ở trước có một đoạn như thế này: vậy có phải là thiện báo của ta biết trọng tinh thần và biết tiếp tức bóng trong ngày nay đó không? Và tiếp theo giảng khúc này: nếu nói cho đúng, trước phải thấy đạo rồi sau mới có tu, có tu rồi sau mới chứng. Đó là một định luận của ngàn thánh đồng đi, muôn xưa chẳng đổi vậy. Mà nếu luận theo cái đạo mà tinh thần đạo Phật á, thì trước phải thấy đạo rồi sau mới tu. Là đương nhiên là trường hợp mà mình đi á, tới bước đường tu trì mà Phật tử nó tu mà không học đạo á, là không bao giờ tu đúng cách được. Đạo là con đường để Đức Phật đã dạch con đường mình cho sẵn. Đức Phật đã đi đến nơi đến chốn rồi, kêu đến bảo sở và thành Phật đó. Rồi giờ ngài dạch con đường cho mình đi, rồi chỉ con đường mình đi, thì mình nương đó mình đi theo mới kết quả. Thì ta nói là trước phải thấy đạo rồi sau mới tu. Thấy con đường rồi, rõ con đường rồi thì mình đi là đến nơi đến chốn. Còn mình không rõ con đường mà tu gì, phải không? Tu nói tu chứ không kết quả gì cả. Nên là có khi nhọc công tu mà không được kết quả. Còn bây giờ trước tu mình phải hiểu là phải cố gắng để học hỏi, để thấy rõ con đường đi nước bước thì mới được kết quả tốt đẹp được. Cho nên là nói là thấy rõ con đường rồi thì mới tu đó. Thì có tu rồi thì mới chứng. Đã thấy rõ con đường rồi tu thì mới chứng đạo được. Chứ nếu không thấy rõ là tu nhất định không bao giờ chứng đạo được. Cho nên Phật tử muốn kết quả là phải ráng học hỏi cho đúng cách, rồi tu cho đúng cách thì nhất định phải đến nơi đến chốn kết quả như mình mong muốn. Đó là định luật của ngàn thánh đồng đi, muôn xưa chẳng đổi. Đó là hồi xưa từ Đức Phật truyền đến cho mình, rồi đến chư tổ chư thánh sau này nương trùng tuyên lời Phật dạy, lấy ý chỉ của Phật đó em mà trùng tuyên lại và chỉ dạy cho mình để cho mình đi tu học từ sau này. Bởi nữa là ngàn thánh đồng đi, muôn xưa chẳng đổi, hồi đó giờ không bao giờ đổ cái định luật đó được. Cũng vậy thì Đức Phật ra lời để làm gì? để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho mình. Thì Đức Phật ra đời rồi, ngộ tri kiến Phật rồi, để chỉ cho mình để ngộ sao? Tự tánh Phật của Phật tử có sẵn, phải không? Thì bây giờ Ngài ra đời, Ngài chỉ. Chứ nếu Ngài không có cái giảng pháp, không có chỉ dạy, thì mình không bao giờ nhận được ý chỉ đó, và không bao giờ ngộ được tâm mình. Mà không ngộ tâm mình để đi, thì mình còn sanh tử luân hồi mãi. Bởi vậy, Đức Phật nó nhất thiết chúng sanh và hữu Phật tánh, mỗi chúng sinh đều có tự tánh Phật cả. Mà nếu trường hợp không biết cách để lau chùi, thì là chúng sanh còn hàng vô lượng kiếp sau vẫn là chúng sanh mãi, phải không? Chứ ví dụ có một viên ngọc mà mình phải biết cách lau chùi thì viên ngọc nó hết bụi, hết mờ rồi bây giờ nó phát sáng lên. Còn nếu trường hợp mình có viên ngọc mà mình để bụi đóng hoài, có đó mà không biết, vô tình cứ để đóng hoài thì hàng triệu muôn kiếp sau này cũng là bụi đóng dày thêm thôi, chứ không bao giờ viên ngọc phát sáng được. À, thì chân tâm mình cũng vậy, đã có sẵn, nhưng mình không biết cách phương tiện, không biết cách nào đó để trao dồi, để gọt giũa, thì cái viên ngọc tâm của mình càng ngày càng u tối hoài, không bao giờ phát sáng. Vì đã đó cho nên tu là gì? Tu là phải biết cách để trao dồi, để sửa đổi ha, để giũa gọt cái viên ngọc mình cho nó phát sáng lên. Thế thôi, kêu phát sáng đó là thành Phật đó. Nhưng nếu thấy sự có đạo đâu phải dễ, nếu y theo giáo thừa tất phải mở rộng con đường viên giải, còn như y theo tông môn thì cũng phải thấu suốt cửa trùng quan, rồi sao mới được nói chuyện hành đạo. Nhưng mà tổ luận nè, nhưng sự thấy đạo có phải dễ đâu ha. Tôi hỏi thấy đạo là gì? Thấy đạo là thấy tâm. Đạo là tăng lên. Đạo có nghĩa là con đường, cũng có nghĩa là chân lý tuyệt đối, cũng nghĩa là tâm. Chân lý tuyệt đối là chỉ về tâm đấy ha. Nhưng mà thấy đạo là đâu phải dễ, là phải ngộ tâm. Như là có một số thiện nam tín nữ mà có nhân duyên đó, sư có chỉ về trong cái tinh thần, cái thủ lăng nghiêm mà về tâm đó, về tánh thấy tánh nghe Phật tử đó ha. Thì cái đó là nếu mình ngộ được á, thì mới là tu được. Bởi vậy bên thiền ta có câu này là minh tâm kiến tánh mới khởi tu. Là khi mà minh tâm kiến tánh là cái tâm nó sáng, mình ngộ được cái tánh, nhận được cái chân tâm mình rồi mình mới tu. Cũng như là một ông thầy dạy đạo thiền, nếu không ngộ tâm mình không được phép chỉ thiền, nếu chỉ là mang tội lớn. Tại sao? Mình không thấy đường mà mình chỉ người ta gì, phải không? Tất nhiên là chẳng hạn như nó có thiền, không phải là ngồi liêm diêm hoài tu nó là có thiền, không phải vậy. Có thiền là phải ngộ được bản lai diện mục của chính mình, tức là ngộ nơi chân tâm mình là thấy đường rồi nó bắt đầu tu. Chứ chưa ngộ lấy gì vậy? Lấy gì tu? Biết sao tu, phải không? Mà nếu người nào chưa ngộ không quyền chỉ thiền, đó là cái phép đó. Nếu mà chỉ thiền là mang tội, vì mình chưa ngộ, mình chưa thấy đường mà chỉ người ta gì. Thế người ta nói là nhưng sự thấy đạo có phải dễ đâu, nếu y theo giáo thừa tất phải mở rộng con đường biên giải. Nếu y theo giáo thừa là tất nhiên là cái kinh Phật truyền lại, Đức Phật thuyết pháp giảng đạo hồi xưa mà truyền kinh lại đó, thấy không, bao nhiêu ngàn bộ kinh đó, thì bây giờ mình coi theo đó để mình tu trì, mà phải mở rộng con đường viên giải là sao? Viên giải là mình giải nghĩa có niềm tin trọn vẹn, giải nghĩa trọn vẹn, viên là tròn, thế là cái giải nghĩa hiểu cái lý nghĩa không có rõ ràng, không còn nghi, kêu là viên giải. Mà sâu dẫn lý của Phật, chẳng hạn như bây giờ nó hiểu thế nào là sâu. Chẳng hạn như sư giảng pháp Phật tử nó đi vào mình, Đức Phật chỉ nhìn con đời, cuộc đời là nó vô thường, là nó do nhân duyên hội hợp. Thì khi mình nhìn cuộc đời, mình tin rõ sâu nữa trong tâm mình rồi, thì thấy rõ là cuộc đời vô thường, nên là nó biến đổi sanh diệt. Nhà có nó mất nó, thân người mình có đây là mất đây, cây lớn lên rồi nó cũng chết mất. Còn mỗi vật đều có lý nhân duyên, là do duyên hợp. Chẳng hạn như bây giờ khi không một hột lúa không khi nào nó ra, nó sanh ra cái quả lúa được hết trơn. Nó có duyên. Hột lúa đó nếu mà phơi nắng thì nó không bao giờ lên, mà nó phải xuống đất rồi phải tưới nước dung phân, rồi lớn lên rồi mới săn sóc nó thế nào đó để nó ra cái quả là một những cái bông lúa nặng trĩu vàng tươi. Ví dụ đây ha, thì cái nhân nó phải có cái duyên đầy đủ thì mới là ra cái quả. Thì cũng vậy, trên cái đời này mình hiểu sâu luôn luôn là nằm trong lý nhân duyên. Chẳng hạn như là nói là cái bàn thì không nó có bàn được sao, được rồi cái gì. Nếu nhiều người nói là bàn vô thợ mộc làm ra cũng chưa đủ, thợ mộc làm ra bàn không có cây sao ông làm. Rồi bây giờ nổi cái bàn này phải có gì, phải có cây, rồi phải có bào, rồi phải có cưa, rồi phải có đục, rồi phải có đinh, thì tất nhiên là nhiều thứ hợp thành cái lý nhân duyên. Thì từ cái bàn đến cái nhà, tất cả thân mình đều gì, nó nằm trong cái lý nhân duyên cả. Thế thành ra mình hiểu được cái đó thì mọi dạng vật đều nằm trong cái lý nhân duyên nó hội hợp lại, mà có hợp là có tan. Đó là cái hiểu nhân duyên giải chưa. Rồi bây giờ hiểu sâu vào cái lý tánh nữa. Nếu mỗi người ngoài cái duyên giải sang lý nhân duyên rồi thì còn gì nữa, đi sâu vào cái tâm tánh mình. Tâm tánh mình thì mình học đạo, đi sâu vào cái tâm mình mà tánh thấy tánh nghe đó, rồi hiểu rõ như vậy đó thì bắt đầu mới tu được. Còn nếu trường hợp mà chưa hiểu rõ thì tất nhiên là tu không có kết quả. Thì tôi nói này, nằm trong cái giáo thừa đó mà mở rộng con đường viên giải. Còn như theo tông môn phải thấu suốt trùng quan rồi sao mới chuyển hành đạo. Thấu suốt trùng quan là gì? Tôi nói ngài Bàn Long Quẩn ngài cũng nói thế này, nó là vô tâm là đạo. Vô tâm là để tâm rỗng ràng, tâm không có vấn đề, thế là đạo. Nhưng mà mấy tổ sau này chưa, cái đó sẽ con đường vào đạo thôi chứ không thể nói là đạo được. Đó là vô tâm cũng chưa phải đạo, mà vô tâm còn cách một trùng quan. Cách một trùng quan là cách một lớp rào. Gì nữa, vô tâm là đến tâm không thôi, mà muốn đi sâu vào thiền là gì, cái trùng quan là phải nhập tánh. Ngộ tánh thấy tánh nghe rồi tu để cho nhập tánh, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình muốn nó nhập tánh là do đi nhập cái trùng quan là thế này nè. Mới ban đầu á thì sư chỉ cho Phật tử nó nằm trong tinh thần tánh thấy tánh nghe, tôi kêu một kiến sắc minh tâm, phải không? Nhưng mà khi mà một số bên thiền mà tổ chỉ đó thì cái một vị thiền sinh đó mà nói trình bày đó là con kiến sắc minh tâm là mấy tổ không chấp nhận. Là sao vậy? Là mới sơ cơ tu, phải không? Mình đưa vật lên nương cái vật này để mình tầng ngộ tâm thấy, nhưng cái đó là sơ cơ. Còn mấy người mà tổ thử cho mình nhập tâm coi có tu chưa, công phu thù thắng chưa, thì dơ cái này lên là mấy ngày lễ là ta nhập tâm thẳng rồi, không có luận nữa, con kiến sắc minh tâm nữa. Nhưng mà đó tinh thần kiến sắc minh tâm mà nhuần rồi, hiểu chưa? Không có đòi luận giả kiến sắc minh tâm, cái đó là mới bước đầu đó, phải hiểu vậy. Đôi khi mình mấy gì khổ nữa là nằm thể hiện tinh thần kiến sắc minh tâm mà tổ cũng không chịu, đó là ông chưa sống được nhuần, hiểu không? Nhuần là mình nhập tâm mà đưa lên là được, là mình nhập tâm liền, ngộ tâm mình nhập được cái đó liền, tâm cảnh nhất như liền à, chứ không phải kiến sắc minh tâm. Thì tôi nói là cái trùng quan nó khó vậy đó, thấy không? Bằng chẳng vậy vội nói tu luyện thì cái tu luyện ấy là tu luyện theo lối đuôi mù, tất không khỏi chạm vách gia tường hay là xa hầm sụp hố đó. Nếu mà mình không rõ con đường đi, tôi kêu người Phật tử thấy tu học mà không có lý thuyết, tất nhiên là không nghe của sư chỉ bài, không có kinh sách hiểu rõ mà mình tu thì nhất định là tu mù điện quán. Cho nên Phật tử thấy nó khó lắm. Bên thiền á, ta nói rằng người nào mà chưa ngộ đạo, tất nhiên là người nào mà chưa ngộ tâm thì không được quyền chỉ thiền, nếu chỉ là bằng tội đâu thường. Bởi ta nói là đa số muốn nghe câu này không, Phật tử nói là thầy đuôi mà dắt tới mù, không lạc rừng mê sao được. ông thầy ông nuôi mà dắt tới là đoàn đệ tử ông là mù đó, thì hai người luôn mù hết trơn, làm sao mà đi trúng đường, đi tới nơi nó trốn đâu được, của tự nhiên phải không, không có gì đâu được chứ. Thật ra ông thầy là sáng thấy rõ đường đi rồi, có niềm tin vững chãi rồi, thì bây giờ chỉ đường đi lối nẻo về cho Phật tử mới được ha. Đó, duy có môn tịnh độ thì chẳng phải thế, do từ cõi ta ba này, ta bà này đi thẳng qua phương Tây cách 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới kêu là Cực Lạc, cõi ấy có Đức Phật hiệu A Di Đà nay đang thuyết pháp, miễn ta phát nguyện trì danh hiệu Phật thì được vãng sanh. Đấy, ngài luận những cái pháp môn thiền hay pháp môn giáo là phải rất khó ha. Còn duy có pháp môn tịnh độ này á thì chẳng phải thế, không đến độ là khó như kia. Tâm không đòi hỏi Phật tử phải viên giải giáo lý Đức Phật ha, nhưng mà nghe giảng mình có đầy đủ niềm tin là đủ rồi ha. Là tại sao? Vì cõi ta bà này kêu là cõi đồng cư, ta bà này mình đồng cư nè, phàm thánh đồng cư, rồi đi thẳng đi ngang tắt ngang một cõi phàm thánh đồng cư ở cõi Tây Phương Tịnh Độ, nghe không? Là mặc dầu cách ra 10 mức của Phật rất xa, nhưng mà mặc dầu nó rất xa nhưng không ngoài tâm mình, Phật tử hiểu chỗ này, dầu xa đi nữa nhưng mà không ngoài tâm mình thì ra không có xa ha. Thì có ấy có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp đó. Bây giờ Đức Phật khẳng định rằng hiện tại bây giờ đây Đức Phật A Di Đà đương thuyết pháp ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà nếu mình có cái niềm tin vững vàng rồi thì cứ phát nguyện về cõi đó đi rồi niệm Phật thì sẽ được kết quả. Người nào cũng được kết quả cả, dễ phải không? Bây giờ tự nói là những cái một số Phật tử đây thì có trình độ được, có thể là thiền tịnh song tu, có thể là ngộ tâm để kết hợp lại tu trì thì được, nó tốt đẹp hơn. Nhưng mà mình không đủ như vậy, không đủ sức để ngộ tâm, không đủ sức để viên giải trọn vẹn kinh của Phật, thì có niềm tin vững chãi hay là mỗi bữa niệm Phật rồi phát nguyện về của Phật theo lời sư nói thì tự nhiên kết quả hết, cũng kết quả hết ha. Bởi vì trong tinh thần mà pháp môn tịnh độ ta chỉ đó thì bao trùm hàm chứa ba bậc thượng trung hạ, thượng tu thì về bậc thượng, trung căn thì về trung phẩm, hạ căn thì về hạ phẩm, thu nhiếp hết ha. Mình tu sao cũng được kết quả, bây giờ có Phật thôi, làm sao mà phải hiểu rõ như vậy rồi thì cứ việc cố gắng tu trì mà ai cũng được cả. Bây giờ hiện tại bây giờ nhiều người á, người ta nói là Quán Âm á là độ sanh mà A Di Đà là độ tử, nhưng không phải vậy. Hiện tại đây Đức Phật A Di Đà độ sanh và độ tử luôn. Nếu quý Phật tử niệm Phật cho thuần nhất, niệm Phật cho nó nhuần nhuyễn một phần nào thôi chứ không phải thiệt nhuần nhuyễn, là hiện tại được độ rồi. Tại sao? Sở dĩ cái khổ mình á là do nơi gì? Do nơi vọng niệm vọng tưởng, nhớ nghĩ tưởng đủ điều, thành ra cái chỗ đó Phật nó là cái khổ cho mình. Mà bây giờ mình lo niệm Phật không còn lâu có vọng tưởng vọng niệm nữa, phải không? Và sở dĩ mình khổ á là sao? Là có những sự mà ai nói tức mình hay hoàn cảnh nghịch cảnh, nhưng mà lo niệm Phật ngoài cái tâm đâu mà nghĩ đến cái giàu cái nghèo, cái hơn cái thua, cái phải quấy cái trên đời này nữa. Nếu mà nào chí thành niệm Phật được thì ngay đến đó là vẻ giải thoát liền rồi. Thì hiện tại mình được giải thoát, bỏ xác thân này rồi về có Phật giải thoát thêm luôn nữa ha. Nói quyết như vậy đó. Đó là cảnh giới thấy biết của Phật tâm Phật nhãn, chứ không phải các bậc hiền thánh trong tam thừa thấy được biết được đó. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dùng Phật nhãn Phật tâm mà ngài hiển thị cho mình biết thôi, chứ không phải những vị thánh trong tam thừa là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Cả những Bồ Tát cũng không đủ lực, không đủ sức để hiển thị pháp môn tịnh độ được, không đủ cái lực để làm thành cõi Tây Phương Cực Lạc được, và chỉ pháp môn đúng rốt ráo cho mình được. À, thì chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni dùng Phật tâm, Phật lực, Phật nhãn à, để trợ duyên cho mình. Thì bây giờ người nói là mình có niềm tin đầy đủ và niềm tin ở Phật, thì cũng như là lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình. Bây giờ tin ở Phật rồi thì Phật nói sao mình tin như vậy? Phật nói cách đây 10 mươi có Phật và có cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Di Đà đương thuyết pháp nơi đó, là mình tin rằng sẽ đúng và có nơi đó. À, và mình tin rằng Đức Phật Di Đà trong 48 lời nguyện mà bài nguyện thứ 18 rằng đó, tất cả chúng sinh trong mười phương trước giờ lâm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, nếu ta và chư thánh chúng không đến rước người đó, ta nguyện ta không thành Phật. À, thì mình tin rằng Đức Phật Di Đà không nguyện xuông, thì bây giờ mình ráng niệm bây giờ đi, để tới giờ lâm chung niệm được 10 niệm là giảng sanh, bảo đảm Đức Phật nguyện không bao giờ nguyện xuông. Mà Đức Phật đã thành Phật rồi thì sẽ có kết quả. Yeah. Mà đòi hỏi mình phải được tinh tấn tu trì hay không? Trước giờ lâm chung mình có niệm nhất tâm 10 niệm sau cùng mình nhất tâm hay không? Đó là do quý Phật tử chứ không phải do Đức Phật A Di Đà. Yeah. Đức Phật A Di Đà ngài nguyện là ngài làm tròn bổn nguyện của ngài, là ngài sẽ tiếp dẫn mình, với một cái điều kiện là mình phải niệm 10 niệm. À, thì bây giờ mình muốn niệm được mười tròn 10 niệm thì bây giờ phải làm tròn bổn phận người tu hiền, vừa làm lành ở gia đình thì hiếu để cha mẹ, chồng vợ thì phải lo cho con cái sum họp gia đình đầy đủ, à, tốt đẹp xã hội thì mình cho yên bề xã hội, làm một công dân tốt không phạm pháp phạm luật, rồi mình lo tu trì niệm Phật là được kết quả bảo đảm. À, cho nên ta phải hoàn toàn tin lời nói của Phật, y cứ theo đó mà phát nguyện trì danh, tức là lấy cái thấy biết của Phật làm cái thấy biết của mình, chớ không phải cầu lấy pháp tỏ ngộ nào khác. Đó, tổ khẳng định nếu mình hoàn toàn mình tin và mình niệm Phật và mình tha thiết mình nguyện về cõi Phật, đó là lấy cái thấy biết của Phật làm thấy biết của mình. Và thấy biết của Phật là chỗ nào? Trong kinh A Di Đà, Phật theo Phật tử mà coi kinh Phật Thuyết hay là kinh đó, thì thấy rằng Đức Phật nói đi nói lại cũng là khuyên mình nên tính rồi phải nguyện về, mà nguyện về rồi phải lo niệm Phật. Đó, trong cuốn kinh Di Đà là Đức Phật xiển dương chỉ cho mình trình độ nào cũng niệm Phật được cả, và trong cuốn Quán Vô Lượng Thọ thì chỉ mình cấp quán Đức Phật A Di Đà, quán Âm, quán Đức Quán Thế Âm, quán Đức Đại Thế Chí và quán cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cái pháp quán đó nó tinh tế quá, đôi khi cái tâm mình thô phù thì mình khó quán như nhuần nhuyễn được. Cho nên Đức Phật trong kinh Di Đà, Đức Phật mới mở ra cái độ khắp tất cả căn cơ. À, từ cao chí thấp đều niệm Phật A Di Đà, cho Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng ra là cần triệu hồng danh Phật là A Di Đà Phật cũng được. Thấy không? Mình niệm cho nhuần nhuyễn. Đó, mình tin rồi thì niệm đó. Và khi niệm rồi tâm mình thanh tịnh. Quán đến cảnh mà tắt quán là tâm mình thiệt thanh tịnh và hết vọng niệm. Khi mà niệm Phật cho nó trọn vẹn, cho đầy đủ rồi thì tâm mình thanh tịnh. Nhập tâm. Thấy không? Thì cái pháp nào Đức Phật chỉ mình cũng đến nhập tâm mà thôi. Thì từ pháp quán hay là đến pháp niệm hồng danh Phật, mà Phật tử có niềm tin đầy đủ đó để mình niệm hồng danh Phật được rồi thì kết quả cũng như tất cả các môn khác. Và ngài nói rằng không cần phải cầu lấy pháp tỏ ngộ nào khác. Đó, thì bên thiền tông người ta đòi hỏi mình phải tỏ ngộ, mà bên niệm Phật là mình có cái niềm tin như vậy đó, không cần phải tỏ ngộ tâm mới được, không cần. Cho nên ở bên thiền tông ta nói thường thường là bậc thượng căn thượng trí tu thiền mới kết quả. Là sao vậy? Vì bậc thượng căn thượng trí là người ta tu nhiều đời nhiều kiếp rồi chứ không có gì lạ cả. Nhờ tu nhiều đời nhiều kiếp tâm mấy ngày được thanh tịnh, mà khi tâm mấy ngày được thanh tịnh thì mấy ngày nhập tâm nó dễ. Em ngộ tâm là tâm lặng lẽ và rõ ràng sáng biết. Ngộ chỗ có thiệt lặng lẽ của mình đó, và mình nhập và mình sống cái chỗ lặng lẽ đó thì kết quả. Còn hiện bây giờ Phật tử mình còn nghiệp nặng phước khinh, chướng sâu mà huệ cạn, cho nên tâm mình quá thô phù, tâm mình quá vọng động. Mà bây giờ mình dứt hết cái vọng đó để trở về nhập chân tâm thì rất khó. Cho nên Đức Phật mới dùng cái đại phương tiện trợ duyên cho chúng sinh. Đời mạt pháp căn cơ thiển mạt, chỉ niệm hồng danh Phật A Đà cũng được kết quả. Cũng như mấy ngài nói rằng, một viên ngọc minh châu bỏ vào nước đục quá trong, một danh hiệu Phật A Di Đà bỏ vào cái tâm tán loạn, tâm vọng động của mình, thì tâm tán loạn, tâm vọng động kia trở nên thanh tịnh, yên vui, tốt đẹp. Đó, quý báo như vậy. Theo như pháp tu của các môn kia, tất phải một phen tỏ ngộ, rồi sau mới y pháp tu tập, nhiếp tâm thành định, nhân định phát huệ, nhân huệ đoạn hoặc, rồi sau mới theo chỗ phát huệ có hơn kém, có phần đoạn hoặc có sâu cạn, mà lượng đến việc thối cùng chẳng thối. Để coi nó, đi theo cái này là cáo đề khó, khổ luận. Như pháp tu của các môn kia, tất cả một phen tỏ ngộ, tất nhiên là ngộ cái tâm đó, trực nhận cái tâm mình cũng vậy. Rồi sau mới đi pháp tu tập, đó thì kêu ngộ đạo mới tu, minh tâm kiến tánh mới khởi tu, hay là ngộ đạo rồi mới bắt đầu tu tập. Nhiếp tâm thành định, thấy không? Nhờ tu tập đó, mình nhiếp tâm đó, mình trở về cái tự tánh thanh định của mình đó, cho nên nó định. Mà nhận nhân định phát huệ. Sự thật ở bên thiền người ta nói phát huệ chứ không có gì cả. Nó kêu rằng hết vọng là quần trên. Cái đại bát nhã, đại trí tuệ là có sẵn nơi mình rồi. Sở vĩ mình bị che mờ tâm tánh, ha, khổ sở là do nơi vọng tâm vọng niệm. Mà bây giờ định, nhờ định lực mà vọng tâm vọng niệm không khởi nữa, thì chân tâm mình hiển lộ. Và khi đại trí tuệ, kêu là từ định sanh huệ là gì đó, hạt lao khi nào phát sáng. Cái sáng không phải do mình tự nhiên mà phát sáng, tự sáng có sẵn. Khi có bụi thì cái sáng cũng có sẵn rồi. Tôi đi cái này, bụi cái sáng có sẵn là mặt, không? Bây giờ thí dụ thêm khác. Hiện tại bây giờ ánh sáng mặt trời thương le lói chiếu sáng. Cái gì? Cái mái nhà nó che thì cái này sáng xuống được, phải không? Nhưng mà cái sáng mặt trời, mình mới hiểu là mình ngồi đây, nhưng ánh sáng mặt trời đứng le lói, sáng choang, ở trên góc nhà. Nhưng bây giờ bị lóc cái che là bây giờ mình hơi tối như này nè, phải không? Cái sáng có sẵn. Thì viên ngọc kia, cái sáng nó có sẵn. Mà tại vì bụi lắm mà, thế thôi. Mà khi mình lao bụi đó thì cái sáng kia nó phát hiện rõ ràng ra. Thì khi mà tâm mình tỉnh rồi, mình hết vọng rồi, quần trên là ta kêu rằng đạt đại trí tuệ. Mà tâm mình cái tới đại trí tuệ có sẵn nữa mình. Mình phải hiểu cái này nha, rõ chứ đó. Và nhân huệ đoạn mặt. Rồi bây giờ ta nói sẵn rồi thì bây giờ làm sao? Đôi khi tâm mình định rồi mà đoạn hoặc kiếm trên. Rồi đôi khi tâm mình định rồi mà còn cái lậu hoặc còn cái vi tế vọng niệm. Khi cái tâm mình thanh tịnh định rồi làm dễ thấy vọng niệm. Nha, cho nó hết hoàn toàn trong sạch là đại trí tuệ, mới đại tuệ được, mới thành Phật được. Nhưng mà tôi nói là trên pháp tu á, là vọng nhiều, rồi vọng ít, rồi ít nữa, rồi hết vọng. Thấy chưa? Mà mình muốn thấy vọng rõ chừng nào, tu tập lâu chừng nào thì cái vọng vi tế đó, thấy không? Càng thấy rõ. Từ khi đến giờ mình vô minh, là tâm mình thô phù, nhưng mà sau này lên Bồ Tát rồi chi mạc vô minh. Là cái mạng ly ti ti ti, cái niệm rất là nhuần nhuyễn, rất là nhỏ nhặt, mà nhờ cái tâm thanh tịnh mình mới thấy được. Ta kêu nói là nhân huệ đoạn hoặc, rồi sao mới theo chỗ huệ hơn kém đó. Tất nhiên chỗ huệ hơn kém là gì? Là cho thanh tâm mình thanh tịnh nhiều hay thanh tịnh ít. Tâm mình thanh tịnh ít thì cái ánh sáng trí huệ mình phát ít, mà tâm mình thanh tịnh nhiều thì ánh sáng trí huệ mình phát ra nhiều, rõ ràng hơn đó. Ta kêu là có huệ nhiều ít, có hơn có kém á, mà mình tu tập có sâu có cạn Thì khi mà hiểu rồi thì nằm trong đó rồi bất thôi chuyện. Nhưng mà ngài nói nè, mà luận đến việc thối cùng chẳng thối, tất nhiên là có thối chuyển hay không. Giới ở cõi này á, mà tu tập mình dễ thối thất lắm, phải chưa? Như trong mà Đại Thừa Khởi Tín Luận đó, Tổ Mã Minh có nói rằng á, ở cõi Ta Bà này mà tu tiến hoài, mà đến trụ bất thối chuyển á, là phải 10 vạn kiếp. Thấy không? Mà nếu trường hợp mà người nào có đầy đủ duyên lành tu về có Phật, từ liên hoa quá sanh thì ngay nơi đời này về có Phật liên hoa quá sanh là trụ bất thối chuyển liền. Không biết như vậy đó. Còn ở đây mà tôi nói là mình mỗi kiếp lên á, rồi mình tu tập mà không thối chuyển, chứ là không thối chuyển mới là 10 vạn kiếp. Nếu Phật tử bị thối chuyển rồi sẽ còn hơn 10 vạn kiếp nữa. Thấy không? Có thể là trăm vạn kiếp, ngàn vạn kiếp không chừng được. Phải không? Nếu mà cứ tu một đủ ba hồi thối ba hồi chuyển hoài mà khi lên đi xuống hoài thì ta đâu có tính. Thấy không? Tính 10 vạn kiếp là khi mỗi kiếp tái kiếp lên làm người nữa mà tu tập được rồi bỏ xuất thân rồi tái kiếp làm người nữa rồi tu tập nữa thì mới 10 vạn kiếp. Khó, mới trụ bất thối chuyển thôi, chưa thành Phật à. Mới trụ bất thối chuyển rồi nó tu tập. Còn bây giờ Phật tử ráng niệm Phật rồi mà tu tập về có Phật được, từ liên quan quá sanh thì trụ bất thối chuyển liền. À, lại pháp tu của các môn kia trước đã sám cái nghiệp hiện tại bằng chẳng sám thì có thể làm cho chướng đạo mà không đường tấn tu. Bây giờ các pháp môn khác tu kia là phải sám nghiệp trước. Bây giờ luôn luôn hằng sám hối hoài để bớt nghiệp chướng tu trì mới được. Tôi nói là nếu bằng chẳng sám thì có thể làm chướng đạo mà không tiến tu được. Ở trong kinh mà Phật tử thấy có một cái vị tổ mà có hai người đệ tử, thì một đệ tử cứ thông minh lanh lợi dĩnh ngộ, cái tu không có cần tu nhiều, cũng tu lên ai để đi đứng làm ngồi công phu rồi luôn luôn tâm thanh tịnh kết quả tốt đẹp. Còn có ông vị là nghiệp chướng quá nặng thì rồi ông thầy đã làm sao? Ông nói là con mỗi ngày phải làm 6 thời sám hối, lo niệm Phật tu trì lên lễ Phật lại Phật sám hối, cần cù lao nhọc năm này qua năm khác mới kết quả. Còn có người tu sao không cần? Ông thầy nói thôi con được, con cần sám hối nhiều, con cứ đi tu tập, con thông thả tu tập mà con kết quả hơn người kia, bởi vì ta nghiệp chướng ít, ta tu nhiều rồi nhiều kiếp rồi. Còn bây giờ một vị đệ tử thứ hai là nghiệp chướng quá nhiều quá nặng, nhưng mà phải cần sám hối gì mới tu kết quả. Bên nó có vậy nè. Nhưng mà người nói nè, đến như tu tịnh nghiệp thì vẫn mang nghiệp theo mà vãng sanh, không cần phải sám nghiệp. Là vì chí tâm niệm Phật một tiếng thì tiêu được tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Đấy. Còn bây giờ nếu trường hợp mình tu tịnh độ nó gọn, không phải không sám hối nghiệp trước. Thấy không? Vì tổ nói rằng mình thành lòng mình niệm Phật thì một danh hiệu Phật trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong tội. Phật tử thấy lỡ vô chừng, một niệm Phật thôi mà trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong tội. Tại sao được vậy? Vì chữ vô lượng thọ vô lượng quang đó là tâm, đây là chân tâm đấy, đó không? Vô lượng thọ là tuổi thọ vô lượng, mà vô lượng quang ánh sáng vô lượng, mà vô lượng thọ là chỉ phần tịch, mà vô lượng quang là chỉ phần chiếu, thì cái đó là chỉ về chân tâm. Cho nên mình niệm chân tâm của chư Phật đâu phải thường, mình niệm chân tâm của mình luôn là phước đức công đức nó vô lượng như vậy đó. 80 ức kiếp sinh tử trong tội. Rồi ngoài ra ngài nói nếu trường hợp mà mình niệm Phật như vậy mà nghiệp chướng mình vẫn còn thì duyên đới nghiệp giảng sanh.